vì an ninh tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A cũ, đoạn qua thị xã An Nhơn. Tiếp đó là bài phản ánh việc Công an phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn nhanh chóng làm rõ vụ trộm đồ thờ tự tại đình Thanh Minh. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua phạm pháp hình sự nổi lên là vụ một người tâm thần ở thôn Háo Đức, xã Nhân An, thị xã An Nhơn chém cha và anh trai tử vong, mẹ bị thương nặng. Thủ phạm gây ra vụ án mạng đau lòng này là Hồ Thanh Cường, 34 tuổi, là người khuyết tật, đang điều trị bệnh tâm thần ngoại trú. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 10, trong lúc lên cơn tâm thần, Cường dùng rựa đuổi chém những người trong gia đình. Hậu quả, cha của Cường là ông Hồ Hữu Cảnh, 80 tuổi, bị chém tử vong tại chỗ. Anh trai của Cường là Hồ Quốc Nhật, 42 tuổi, tử vong trên đường đi cấp cứu. Người mẹ là bà Trương Thị Dư, 73 tuổi, bị Cường chém nhiều vết thương, gây chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Lực lượng công an đã tạm giữ Hồ Thanh Cường để phục vụ công tác điều tra. Ngày 29 tháng 10, Công an huyện Tây Sơn cho biết trên địa bàn huyện vừa phát hiện hai vụ việc chết người. Vụ thứ nhất khoảng 9 giờ ngày 29 tháng 10, người dân phát hiện bà Đỗ Thị B, 95 tuổi ở xóm 1 thôn Thuận Hiệp, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn chết trên rẫy mì của ông Nguyễn Văn Hương ở cùng địa phương. Vụ thứ hai, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 29 tháng 10, người dân phát hiện thi thể của chị Nguyễn Thị Năm, 29 tuổi, ở thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn bị chết đuối tại đập dân Văn Phong, thuộc địa phận thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn. Xe mô tô do chị Năm điều khiển dựng trên cầu đập dân Văn Phong. Hiện các cơ quan chức năng liên quan đang tiếp tục điều tra làm rõ hai vụ chết người này. Trong tuần, Công an huyện Vân Canh đã tạm giữ hình sự Dương Thái Hải, 54 tuổi, ở xã Canh Hiển, huyện Vân Canh để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Trưa ngày 26 tháng 10, Dương Thái Hải điều khiển xe ô tô tải rồ ga cho xe chạy náo loạn và chặn trước cổng chợ Canh Hiển, gây ảnh hưởng an ninh trật tự ở khu vực này, gây bức xúc cho tiểu thương và người dân đến chợ. Hiện vụ việc được Công an huyện Vân Canh đang tiếp tục làm rõ. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra hai vụ, làm hai người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian vừa qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A cũ đoạn qua địa bàn hai phường Bình Định và Nhân Hưng, thị xã An Nhơn diễn ra phức tạp, làm chết và bị thương hơn chục người. Nguyên nhân chủ yếu là do quá trình thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường tránh quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã kéo dài, phải phân luồng giao thông cho phương tiện đi vào quốc lộ 1A cũ cũng kéo dài, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, gây bức xúc trong nhân dân. Bài viết sau của phóng viên chuyên mục cảnh báo về thực trạng này, chúng ta cùng nghe.
Mới đây nhất, khoảng 23 giờ ngày 22 tháng 10, tại đường Trường Chinh thuộc phường Nhân Hưng, thị xã An Nhơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô khách do ông Nguyễn Văn Cần, 46 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển chạy theo hướng Nam Bắc đã xảy ra va chạm với xe mô tô do anh Triệu Ngọc Long, 26 tuổi, ở xã Nhân Khánh, thị xã Nhân điều khiển, chở anh Đặng Văn Hưng, 34 tuổi, ở xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhân, ngồi phía sau. Hậu quả cả hai ông Long và Hưng chết tại chỗ, hai xe hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được Công an thị xã Nhân xác định là do người điều khiển xe mô tô đi không đúng phần đường quy định đã đâm vào đầu xe ô tô khách dẫn đến hậu quả đau lòng. Theo thống kê của Công an thị xã An Nhơn, trong 10 tháng qua, trên tuyến quốc lộ 1A cũ, đoạn qua địa bàn hai phường Bình Định và Nhân Hưng, đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông làm chết 5 người và làm bị thương 7 người. Với trách nhiệm của mình, Công an thị xã An Nhơn đã triển khai rất nhiều giải pháp, song vì còn nhiều bất cập nên tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường. Thượng tá Lương Văn Toàn, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn cho biết.
Trong thời gian qua xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường này mà làm cho 13 người chết. Dù công an thị xã cũng đã triển khai rất là nhiều biện pháp quyết liệt nhưng mà tai nạn giao thông vẫn xảy ra. Thực trạng tuyến đường này là mật độ giao thông rất đông đúc, mà trong khi đó tuyến đường này thì mới chỉ có hạn chế tốc độ trong khu dân cư ở tuyến đường Lê Duẩn của phường Đập Đá thôi. Còn tuyến đường Trường Chinh và tuyến đường Nguyễn Văn Linh trên qua hai phường Nhân Hưng và phường Bình Định là vẫn tốc độ là cho phép là 80 là thấy vấn đề là chưa hợp lý. Tại đây có đường này quốc lộ nhưng mà qua nội thị mật độ giao thông rất đông, mà các giờ cao điểm người đi làm từ hướng phù Đập Đá, từ Phù Cát để vào An Nhơn, Phú Tài làm việc đều đi qua tuyến này xe máy rất đông. Và trên tuyến đường này có hai công trường là nằm trên tuyến đường này, trên học sinh và phụ huynh đón con em ra đường này cũng rất đông. Nhưng mà như thế là chúng ta kể để cái tốc độ trên tuyến đường này cho phép tối đa 80 là như thế chưa hợp lý. Qua công tác điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông thì xác định là cái ý thức của người tham gia giao thông là cơ bản là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông. Tuy nhiên bên cạnh đó cái mật độ giao thông lưu thông quá nhiều, tốc độ cái những cái xe mà khi đến vào đó thì tuy không vượt tốc độ nhưng mà những tốc độ quá cao như thế thì cũng không chủ động để xử lý được tình huống bất ngờ xảy ra, nên là dẫn đến những vụ tai nạn giao thông dẫn chết người.
Phân tích của các cơ quan chức năng cũng cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông gia tăng đột biến trên địa bàn thị xã Nhân bắt đầu từ khi tuyến đường tránh quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã được cải tạo nâng cấp vào cuối năm 2022. Từ thời điểm đó, để thuận tiện cho việc thi công, ngành chức năng phân luồng giao thông trên tuyến đường tránh chỉ một chiều phương tiện, chiều ngược lại đi theo đường quốc lộ 1A cũ, đây là đường Nguyễn Văn Linh, Trường Chinh thuộc hai phường Bình Định và Nhân Hưng. Đây là đoạn đường có mật độ giao thông đông đúc, lại có một trường trung học cơ sở với gần 1.000 học sinh theo học hai buổi sáng chiều. Người điều khiển phương tiện mô tô xe máy thường qua lại trên đoạn đường này vốn chưa quen với mật độ giao thông thay đổi chóng mặt so với trước nên có phần chủ quan lúng túng. Trong điều kiện như vậy, nhưng phần lớn đoạn đường quốc lộ 1A cũ này vẫn được quy định tốc độ phương tiện tối đa đến 80 km/h nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Theo phân tích của Công an thị xã Nhân, trong 8 vụ tai nạn giao thông từ đầu năm đến nay, nguyên nhân xuất phát từ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm tốc độ, thiếu chú ý quan sát chiếm đến 57,2%. Ông Nguyễn Văn Đức, một người dân ở phường Nhân Hưng, cho biết thêm tình trạng xe cộ lưu thông đông đúc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và kiến nghị.
Theo tôi thì thời gian mà trước là lượng xe nó cũng ổn định. Từ hôm mà cái đường dưới kia sửa thì lượng xe lập trong đây rất đông mà tốc độ thì nhiều. Cho nên học sinh, rồi công nhân đi làm rất nhiều cho nên là nó có ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Thực tế thì đó có rất nhiều tai nạn cho nên là đề nghị ban an toàn giao thông xử lý sao cho nó giảm bớt lưu lượng của đường đây cho học sinh an toàn, rồi dân cũng được an toàn.
Việc thi công cải tạo nâng cấp tuyến đường tránh quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã Nhân là cần thiết nhằm phục vụ hiệu quả cho việc lưu thông của các phương tiện. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, quá trình thi công kéo dài khá lâu, đồng nghĩa với việc phân luồng giao thông đi vào quốc lộ 1A cũ cũng kéo dài và phải đối mặt với nguy cơ tai nạn gây bức xúc trong nhân dân. Từ các bất cập này, Công an thị xã Nhân đã nhiều lần có văn bản kiến nghị đến Cục Quản lý Đường Bộ 3, Ủy ban Nhân dân thị xã và các ngành chức năng để có biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thời gian tới. Thiết nghĩ các ngành chức năng và cấp có thẩm quyền cần khẩn trương giải quyết các kiến nghị đề xuất của thị xã Nhân để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các vụ tai nạn giao thông đau lòng trên địa bàn thị xã. Các đồng chí quý vị và các bạn đang nghe chung mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc do Phòng Biên tập Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chung mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc Công an phường Trần Phú nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp ở đình Thanh Minh.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, Công an phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn vừa điều tra làm rõ vụ trộm đồ thờ tự tại đình Thanh Minh. Việc nhanh chóng xác định đối tượng thu hồi tài sản trả lại bị hại của Công an phường Trần Phú được người dân hoan nghênh. Đình Thanh Minh ở khu phố 3 phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn lâu nay là nơi sinh hoạt cộng đồng có ý nghĩa tâm linh của bà con nơi đây. Sáng ngày 21 tháng 10 vừa qua, bà Hà Thị Thanh Tâm ở phường Trần Phú đến đình Thanh Minh để dọn dẹp vệ sinh trong đình thì phát hiện bộ thờ tự của đình trị giá khoảng 10 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy cắp. Tài sản bị mất có giá trị tuy không lớn, nhưng đây là đồ thờ tự có ý nghĩa về mặt tâm linh nên khiến người dân địa phương bức xúc. Bà Hà Thị Thanh Tâm kể.
Cũng sợ là do là mình cũng giữ chìa khóa rồi, mình cũng sợ là người ta với dân nó dị nghị, nó kêu là cái này là nó tới nó nói là đây là do tay trong tay ngoài chứ không làm sao mà mất, tự vì cửa khóa vẫn khóa bình thường, lúc đó là chưa phát hiện là cái cửa ở đây nó bị hở.
Nhận được tin báo, công an phường Trần Phú đã khẩn trương triển khai điều tra, kiên quyết nhanh chóng làm rõ đối tượng để sớm ổn định dư luận trong quần chúng nhân dân và tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Trong đó, lực lượng cảnh sát khu vực đã tập trung tỏa xuống địa bàn thu thập thông tin, rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, nắm tình hình trong nhân dân, đồng thời rà soát các khu vực có camera an ninh để sớm truy tìm đối tượng gây án. Trung tá Trần Thị Thu Hạnh, trưởng công an phường Trần Phú cho biết về công tác điều tra.
Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ trộm, chúng tôi cũng đã chỉ đạo anh em cảnh sát khu vực và trinh sát phụ trách địa bàn tiến hành rà soát số đối tượng quản lý trên địa bàn. Đặc biệt là qua công tác quản lý và nắm tình hình ở địa bàn thì cũng nổi lên một số đối tượng nghi vấn. Thì qua một ngày tích cực rà soát đối tượng thì chúng tôi cũng đã rà được một cái đối tượng nổi cộm ở địa bàn, đó là đối tượng ở khu vực 2.
Chỉ sau một ngày tích cực điều tra, đối tượng gây án được công an phường Trần Phú xác định là Đặng Trần Hữu Thi, 27 tuổi ở phường Trần Phú, là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tại công an phường Trần Phú, đối tượng Đặng Trần Hữu Thi khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm tài sản tại đình Thanh Minh. Lần trộm đầu tiên là ngày 17 tháng 10, Thi lấy bộ thờ bằng đồng trị giá tài sản 7,6 triệu đồng, rồi đem đến tiệm thu mua phế liệu ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn bán lấy tiền tiêu xài. Đến chiều ngày 21 tháng 10, Thi tiếp tục vào đình Thanh Minh thực hiện tiếp một vụ trộm nữa. Ngay sau khi xác định đối tượng, công an phường Trần Phú đã tiến hành thu hồi tang vật để trả lại cho đình Thanh Minh có đồ thờ cúng. Nhận lại đồ thờ tự, người dân địa phương rất vui mừng. Ông Nguyễn Văn Minh, người quản lý đình Thanh Minh bày tỏ.
Sau khi mà được cái tin báo mất của đình á thì nhất là anh cảnh sát khu vực cũng như là cảnh sát điều tra của phường đã nhiệt tình đã đến để mà điều tra, để giúp đỡ cho ban cung phụng đình để mà làm ra cái vụ án để mà thu lại cái tài sản cho đình. Thì cái này là một cái tinh thần rất cao đối với nhân dân của cái địa phương cũng như là về mặt tôn giáo, thì đối với bà con trong cái đình nó rất là phấn khởi.
Hiện công an phường Trần Phú đã chuyển đối tượng Đặng Trần Hữu Thi và hồ sơ vụ trộm cắp tài sản tại đình Thanh Minh cho đội điều tra tổng hợp công an thành phố Quy Nhơn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Hiện nay ngày 1 tháng 11, trên vùng biển Bình Định có mưa rào và dông. Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định dự báo, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm mùng 1 tháng 11 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn nhiều mây, có mưa vừa, có lúc có mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.